Ông cho rằng giữa trời đất có hai khí âm dương bao trùm lấy con người, giống như nước thường ngập con cá. Chỗ khác với nước là có thể thấy và không thể thấy mà thôi. Trong hai yếu tố âm dương, Đổng Trọng Thư quyết đoán rằng trời trọng dương, không trọng âm. Đối với ngũ hành, Đổng Trọng Thư nêu ra quy luật là liền nhau thì sinh ra nhau, cách nhau thì thắng nhau. Thứ tự của ngũ hành là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Do vậy, mộc sinh ra hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đồng thời, mộc thắng thổ, hỏa thắng kim, thổ thắng thủy, kim thắng mộc, thủy thắng hỏa. Đổng Trọng Thư còn dùng ngày, tháng, bốn mùa trong năm và âm dương ngũ hành để giải thích số lượng các đốt xương và các bộ phận của con người. Về đạo đức, đóng góp quan trọng của Đổng Trọng Thư là việc nêu ra các phạm trù tam cương, ngũ thường và lục kỷ. Tam cương là ba mối quan hệ vua tôi, cha con, chồng vợ. Trong ba quan hệ ấy, bề tôi, con và vợ phải phục tùng vua, cha, chồng. Hơn nữa, vua, cha, chồng là dương, bề tôi, con, vợ là âm. Mà trời trọng dương không trọng âm, cho nên không những về mặt quan hệ xã hội mà theo ý trời, bề tôi, con, vợ đều phải ở vị trí phục tùng. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Những nội dung này đã có trong tư tưởng Khổng, Mạnh, nhưng đến Đổng Trọng Thư mới ghép thành một hệ thống và coi đó là năm tiêu chuẩn đạo đức thông thường nhất của người quân tử. Lục kỷ là sáu mối quan hệ với những người ngang hàng với cha, ngang hàng với mẹ, với anh em, họ hàng, thầy giáo và bạn bè. Tam cương ngũ thường do Đổng Trọng Thư nêu ra đã trở thành những tiêu chuẩn đạo đức chủ yếu của Nho gia và đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Về chính trị, Đổng Trọng Thư không có chủ trương gì mới, mà chỉ cụ thể hóa tư tưởng của Khổng Mạnh trong hoàn cảnh lịch sử mới như hạn chế sự chênh lệch giàu nghèo, hạn chế sự chiếm đoạt ruộng đất, bỏ nô tì, trừ các tệ chuyên quyền giết người, giảm nhẹ thuế khóa, bỏ bớt lao dịch, chú trọng việc giáo dục. Như vậy, với những ý kiến bổ sung của Đổng Trọng Thư, các tư tưởng triết học, đạo đức, chính trị của Nho gia đã được hoàn chỉnh. Đến thời kỳ này, tư tưởng Nho gia rất được đề cao và thường được gọi là Nho giáo. Đồng thời, Khổng Tử được tôn làm giáo chủ của đạo học. Sự phát triển của Nho học đời Tống. Từ đời Hán về sau, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chủ yếu của Trung Quốc. Cũng từ thời Hán, Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc và đạo giáo ra đời. Từ đó, có nhiều nhà Nho cho rằng triết học của Nho gia quá đơn giản, do đó đã học tập một số yếu tố của hai học thuyết kia, đồng thời khai thác các thuyết âm dương ngũ hành để bổ sung cho triết lý Nho gia thêm phần sâu sắc. Điểm chung của các nhà Nho đời Tống là muốn giải thích nguồn gốc của vũ trụ và giải thích mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất mà họ gọi là lý và khí. Nói chung, họ đều cho rằng lý có trước khí, vì vậy gọi chung là phái lý học. Người đầu tiên khởi xướng lý học là Chu Đôn Di, sinh năm 1017, mất năm 1073. Ông cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là thái cực, cũng gọi là vô cực. Thái cực có hai thể, động và tĩnh. Động sinh ra dương, động cực rồi lại tĩnh. Tĩnh thì sinh ra âm, tĩnh cực rồi lại động. Âm dương tác động với nhau mà sinh ra ngũ hành, rồi sinh ra vạn vật. Ông còn thể hiện ý kiến của mình trong một biểu đồ, nên tác phẩm của ông gọi là Thái Cực Đồ Thuyết. Đồng thời với Chu Đôn Di còn có Thiệu Ung, sinh năm 1011, mất năm 1077, cũng cho rằng thái cực là nguồn gốc của vũ trụ. Tiếp đó, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương, lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái dương thiếu dương, thái âm thiếu âm, hoặc xuân hạ thu đông, hoặc thủy hỏa mộc kim. Tứ tượng sinh ra bát quái, bát quái tạo thành 64 quẻ. 64 quẻ ấy bao gồm tất cả mọi quy luật của sự vật. Sau Chu Đôn Di và Thiệu Ung, thời Tống còn có nhiều nhà lý học nổi tiếng như hai anh em Trình Hạo 1032-1085, Trình Di 1133-1107, Chu Hy 1130-1200, vân vân. Ngoài việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa lý và khí, Trình Di và Chu Hy còn nêu ra phương pháp nhận thức, cách vật trí tri, nghĩa là phải thông qua việc nghiên cứu các sự vật cụ thể để hiểu được cái lý của sự vật, tức là cái khái niệm trừu tượng. Hai ông còn tách hai thiên, Đại Học và Trung Dung trong sách Lễ Ký thành hai sách riêng. Từ đó, Đại Học, Trung Dung được góp với Luận Ngữ, Mạnh Tử thành bộ kinh điển thứ hai gọi là Tứ Thư. Do quá tôn sùng và lĩnh hội các cách máy móc, các ý kiến của những người sáng lập Nho giáo, nên Nho giáo đời Tống đã trở nên bảo thủ và khắt khe hơn trước. Tóm lại, với tư cách là hệ tư tưởng chỉ đạo đường lối trị nước ở Trung Quốc trên 2.000 năm, Nho giáo đã đóng góp quan trọng về các tổ chức xã hội, bồi dưỡng đạo đức, phát triển văn hóa giáo dục. Nhưng đến cuối xã hội phong kiến, do mặt phục cổ, bảo thủ của nó, Nho gia đã có trách nhiệm rất lớn trong việc làm cho xã hội Trung Quốc bị trì trệ, không nắm bắt kịp trào lưu văn minh thế giới. C nhỏ, đạo gia và đạo giáo. Đạo gia, người đầu tiên đề xướng học thuyết đạo gia là Lão Tử, và người phát triển học thuyết này là Trang Tử. Lão Tử, về tên tuổi và thời đại của Lão Tử ngày nay không được biết rõ ràng. Có ý kiến cho rằng Lão Tử tức là Lão Đam, tên là Lý Nhĩ, người nước Sở, sống vào thời Xuân Thu. Ông có soạn một quyển sách gồm hai thiên nói về đạo và đức, hơn 5.000 chữ. Đó là cốt lõi của quyển Lão Tử, về sau còn gọi là Đạo Đức Kinh. Về mặt triết học, Lão Tử cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là đạo. Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Sau khi sự vật được tạo ra thì phải có quy luật để duy trì sự tồn tại của nó. Quy luật ấy gọi là đức. Như vậy, đạo đức ở đây là một phạm trù thuộc về triết học, khác với đạo đức của Nho gia là thuộc về phạm trù luân lý. Đồng thời, Lão Tử đã nhận thức được các mặt đối lập trong thế giới khách quan như phúc và họa, cứng và mềm, dài và ngắn cùng so sánh, cao và thấp cùng làm rõ sự khác nhau. Như vậy, tư tưởng triết học của Lão Tử vừa có yếu tố duy vật, vừa có yếu tố biện chứng thô sơ. Về cách quản lý đất nước, Lão Tử chủ trương vô vi, nước nhỏ, dân ít và ngu dân. Ông cho rằng cách tốt nhất làm cho xã hội được thái bình là giai cấp thống trị không can thiệp đến đời sống của nhân dân, không thu thuế quá nhiều, không sống xa hoa. Đồng thời nên quay lại thời kỳ vừa thoát thai khỏi xã hội nguyên thủy, không cần chữ viết, không cần vũ khí, thuyền xe. Còn đối với nhân dân thì chỉ cần làm cho tâm hồn họ trống rỗng nhưng bụng họ thì no, chí của họ yếu nhưng xương cốt của họ mạnh. Như vậy họ sẽ không biết gì và không có ham muốn. Trang Tử sinh khoảng năm 369, mất năm 286 trước công nguyên. Tên là Trang Chu, người nước Tống, sống vào thời Chiến Quốc. Về mặt triết học, kế thừa tư tưởng của Lão Tử, Trang Tử cũng cho rằng đạo là nguồn gốc của sự vật, trời đất, thần thánh. Đồng thời từ chỗ cho vạn vật đều do đạo sinh ra, ông đã đi đến chỗ phủ nhận tồn tại khách quan, cho rằng trời đất và ta cùng sinh ra vạn vật, với ta là một. Mà đã cho là một rồi thì còn nói cái này cái kia làm gì nữa. Mặt khác, Trang Tự đã biến những yếu tố biện chứng trong triết học của Lão Tử thành chủ nghĩa tương đối, ngụy biện. Trang Tử cho rằng chân lý khách quan là không có, vì đứng từ các phía khác nhau mà xét sự vật thì sẽ đi đến những kết luận khác nhau. Do vậy, nếu cho là lớn thì vạn vật không có cái gì không lớn, nếu cho là nhỏ thì vạn vật không có cái gì không nhỏ, vân vân. Nếu cho là đúng thì vạn vật không có cái gì không đúng, nếu cho là sai thì vạn vật không có cái gì không sai. Nếu đứng ở phía tỉnh thì mộng là mộng, nếu đứng ở phía mộng thì tỉnh là mộng, vân vân. Tư tưởng triết học của Trang Tử còn nhuốm màu sắc thần học khi ông nêu ra một con người lý tưởng gọi là chân nhân. Đó là con người đã đạt tới mức cao nhất của đạo. Do đó, khi ngủ không thấy chiêm bao, khi tỉnh không có lo âu, ăn không biết ngon, không biết sống là đáng vui, không biết chết là đáng ghét, nhất thế cũng không hối tiếc, đắc thắng cũng không vui mừng, lên cao không sợ, xuống nước không ướt, vào lửa không nóng. Về chính trị, Trang Tử cũng chủ trương vô vi và tiến xa hơn Lão Tử, chủ trương đưa xã hội trở lại thời nguyên thủy, để nhân dân ở chung với chim muôn, sống chung cùng vạn vật. Như vậy nhân dân sẽ chất phát, mà chất phát thì bản chất của nhân dân còn nguyên vẹn. Chủ trương chính trị của Lão Tử và Trang Tử đều trái với tiến trình lịch sử, nên không được giai cấp thống trị đương thời chấp nhận. Nhưng tư tưởng của họ đã đặt cơ sở cho việc hình thành đạo giáo ở Trung Quốc sau này. Các bài viết của Trang Tử và một số người thuộc phái đạo gia đời sau được chép thành sách Trang Tử, đến đời Đường gọi là Nam Hoa Kinh. Đạo giáo. Từ thời cổ đại, trong xã hội Trung Quốc đã tồn tại các hình thức mê tín như cúng tế quỷ thần, phù phép đồng bóng, bói toán, đặc biệt là tư tưởng tin vào thần tiên. Tương truyền rằng ở ngoài biển khơi có ba ngọn núi tên là Bồng Lai, Phương Trương và Doanh Châu. Người ta có thể đi thuyền ra các nơi đó gặp tiên để xin thuốc trường sinh bất tử. Đến thời Đông Hán, những hình thức mê tín ấy kết hợp với học thuyết đạo gia đã dẫn đến sự ra đời của đạo giáo. Vị đạo sĩ được sử sách nói đến đầu tiên là Vu Cát, tác giả sách Thái Bình Kinh, sống vào giữa thế kỷ thứ hai. Nội dung của sách này gồm có âm dương, ngũ hành, phù phép, đồng bóng, ma quỷ. Đến cuối thế kỷ II, đạo giáo chính thức ra đời với hai phái giáo, đạo Thái Bình và đạo Năm Đấu Gạo. Người truyền bá đạo Thái Bình là Trương Giác. Ông lấy Thái Bình Kinh làm kinh điển, nên tôn giáo của ông được gọi như vậy. Đạo Thái Bình một mặt tuyên truyền việc trường sinh bất tử, dùng phù phép tàn hương nước lạ để chữa bệnh. Mặt khác, đề xướng chủ nghĩa bình quân, chủ trương ai cũng phải lao động, có làm mới có ăn, phản đối bọn thống trị vơ vét tài sản mà không cứ giúp nhân dân nghèo khổ. Đạo Thái Bình đã được truyền bá trong phạm vi khá rộng, số tín đồ lên đến mấy trăm ngàn người. Năm 184, dưới sự lãnh đạo của Trương Giác, tín đồ đạo Thái Bình nổi dậy khởi nghĩa. Lịch sử gọi là khởi nghĩa của quân Khăn Vàng, nhưng đã bị đàn áp đẫm máu, đạo Thái Bình tan rã. Đạo Năm Đấu Gạo do Trương Lăng thành lập ở Tứ Xuyên, vì những người theo đạo phải nộp năm đấu gạo nên gọi như vậy. Lại vì Trương Lăng tự xưng là thiên sư nên còn gọi là đạo Thiên Sư. Đạo Năm Đấu Gạo tôn Đạo Tử làm giáo chủ, gọi là Thái Thượng Lão Quân, lấy sách Lão Tử làm kinh điển. Sau khi Trương Lăng chết, con là Trương Hoành, cháu là Trương Lỗ tiếp tục truyền đạo ở Tứ Xuyên. Trương Lỗ thành lập một chính quyền hợp nhất với tôn giáo, tự xưng là Sư Quân. Ở trong vùng kiểm soát của mình, đạo Năm Đấu Gạo lập thành các nghĩa xá, trong đó treo gạo thịt để cung cấp cho người đi đường ăn uống không phải trả tiền. Chính quyền của Trương Lỗ tồn tại được 30 năm, sau bị Tào Tháo đàn áp. Đạo giáo chính thống. Sau khi đạo Thái Bình và đạo Năm Đấu Gạo bị đàn áp, đạo giáo bắt đầu phân hóa. Một bộ phận vẫn lưu truyền trong dân gian, còn một bộ phận khác thì biến thành đạo giáo chính thống. Những người có vai trò quan trọng trong việc cải biến các hình thức đạo giáo đầu tiên thành đạo giáo chính thống là Cát Hồng, Khấu Liêm Chi, Lục Tu Tỉnh, vân vân, sống vào thời Tấn, Nam Bắc Triều. Cát Hồng, sinh năm 238, mất năm 363, chủ trương kết hợp đạo giáo với Phật giáo và Nho giáo, lập thành đạo Kim Đan của quý tộc. Khấu Liêm Chi vốn là giáo đồ đạo Thiên Sư, ông chủ trương bỏ các bùa phép của đạo Năm Đấu Gạo, đặt ra các quy tắc mới, nên đạo Thiên Sư mới gọi là đạo Bắc Thiên Sư. Lục Tu Tỉnh kết hợp đạo Thiên Sư với đạo Kim Đan làm một, đồng thời dựa vào nghi thức của Phật giáo để đặt ra nghi thức cho đạo giáo. Tôn giáo của Lục Tu Tỉnh được gọi là đạo Nam Thiên Sư. Sự xuất hiện hai đạo phái Nam Bắc Thiên Sư đánh dấu sự hình thành của đạo giáo chính thống. Đối tượng thờ cúng của đạo giáo chính thống là Lão Tử và các vị tiên. Lão Tử được quan niệm là hóa thân của đạo, đã nhiều lần giáng sinh xuống cõi người. Đạo giáo lại cho rằng đạo đã sinh ra các tầng trời như Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, được gọi chung là Tam Thanh Thiên. Lão Tử được suy tôn là Thái Thượng Lão Quân, còn gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, ngự ở tầng Thái Thanh. Các vị tiên không những chỉ ở trên các tầng trời mà còn ở trong 36 động tiên và 72 phúc địa ở trên mặt đất. Mục đích tu luyện của tín đồ đạo giáo là trở thành các vị tiên trường sinh bất tử. Phương pháp tu luyện để trở thành tiên là luyện khí công, nhịn ăn lương thực, tịnh cốc, luyện đan. Luyện đan là luyện thuốc tiên, nhưng thực tế thì các thứ thuốc đó được luyện từ một số khoáng rất độc. Vì vậy, uống xong không những không được trường sinh bất tử, mà nhiều người đã bị ngộ độc chết. Đạo giáo đến thời Đường Tống được giai cấp thống trị nâng đỡ, nên thế lực phát triển khá mạnh. Nhưng từ Nguyên về sau thì ngày càng suy tàn. Tuy vậy, đạo giáo đã có những ảnh hưởng đáng kể đối với văn hóa Trung Quốc, nhất là việc phát minh ra thuốc súng, phép dưỡng sinh và văn học nghệ thuật. D nhỏ. Pháp gia. Pháp gia là trường phái chủ trương dùng pháp luật để trị nước. Phái này xuất hiện từ thời Xuân Thu, mà người khởi xướng đầu tiên là Quảng Trọng. Quảng Trọng, không rõ năm sinh, mất năm 645 trước công nguyên, là tướng quốc của vua Hoàng Công nước Tề. Ông đã đề ra một số chính sách cải cách làm cho nước Tề trở nên hùng mạnh và là bá chủ một thời. Tiếp đó, trong thời Xuân Thu chiến quốc, thuộc về phái Pháp gia còn có nhiều người khác, trong đó tiêu biểu nhất là Thương Ưởng và Hàng Phi. Thương Ưởng là người đã giúp Tần Hiếu Công cải cách làm cho nước Tần trở thành nước giàu mạnh nhất ở Trung Quốc thời chiến quốc. Trên cơ sở đó, hơn một thế kỷ sau đã đánh bại các nước khác, thống nhất toàn Trung Quốc. Hàng Phi, sinh năm 280, mất năm 233 trước công nguyên, là đại biểu xuất sắc nhất của phái Pháp gia, nhưng ông có tật nói lắp, không biện luận được, nên đã tập trung sức lực để viết tác phẩm trình bày các luận thuyết của mình. Khi Tần đánh Hàn, vua Hàn sai Hàn Phi đi sứ nước Tần. Lúc đầu, Hàn Phi được vua Tần, tức Tần Thủy Hoàng sau này, tiếp đãi tử tế, nhưng sau bị bạn cùng học là Lý Tư gièm pha, nên bị hạ nhục và phải uống thuốc độc tự tử. Kế thừa và phát huy tư tưởng của các nhà pháp gia thời trước, Hàn Phi cho rằng muốn trị nước tốt thì cần phải có ba yếu tố: pháp, thế, thuật. Sở dĩ dùng pháp luật, mệnh lệnh, hình phạt để cai trị là phương pháp có hiệu lực nhất là vì dân vốn nhờn với lòng thương mà chỉ vâng theo uy lực. Ông nêu một ví dụ: có một đứa con hư hỏng. Cha mẹ, thầy giáo, làng xóm đều thương yêu, dạy dỗ bảo ban nó, nhưng nó vẫn không thay đổi. Nhưng sau khi Viên Quang ở châu bộ cầm binh khí, thi hành pháp luật nhà nước lùng bắt kẻ xấu, thì nó mới sợ hãi và sửa đổi tính nết. Nhưng muốn pháp có thế thi hành được, thì vua phải có thế, tức là phải có đầy đủ uy quyền. Để chứng minh luận điểm của mình, ông lấy ví dụ: Khổng Tử là một người đầy đủ tài đức, nhưng trong cả nước chỉ có 70 người theo ông. Còn Lỗi Ai Công là một ông vua vào loại kém mà nhân dân cả nước không ai dám không thần phục. Đó là vì Lỗ Ai Công có thế lực, còn Khổng Tử chỉ có nhân nghĩa mà thôi. Ngoài pháp và thế, còn cần phải có thuật, tức là phương pháp điều hành. Thuật bao gồm ba mặt: bổ nhiệm, khảo thạch và thưởng phạt. Thuật bổ nhiệm là phương pháp chọn quan lại, chỉ căn cứ vào tài năng, không cần đức hạnh dòng dõi. Thuật khảo hạch và thưởng phạt là căn cứ theo trách nhiệm để kiểm tra hiệu quả công tác. Làm tốt thì thưởng rất hậu, làm không tốt thì phạt rất nặng. Còn về đường lối xây dựng đất nước, Hàn Phi chủ trương chỉ chú ý vào hai việc là sản xuất nông nghiệp và chiến đấu. Hàn Phi nói: Dân trong nước, mọi lời nói hợp với pháp luật, mọi việc làm dốc vào việc cày, cấy, kẻ dũng cảm dốc hết sức vào việc quân. Do đó, khi vô sự thì nước giàu, khi hữu sự thì binh mạnh. Đó là cái vốn của nghiệp vương, lại biết lợi dụng thời cơ của nước thì vượt ngũ đế, ngang tam vương, tất là do pháp ấy. Còn văn hóa giáo dục thì không những không cần thiết, không đem lại lợi ích thiết thực, mà còn có hại cho xã hội. Theo Hàn Phi, nếu khuyến khích việc học tập thì sẽ có ít người chịu cày ruộng và chiến đấu, do đó nước sẽ nghèo. Hơn nữa, người làm việc bằng trí óc nhiều thì pháp luật sẽ rối loạn. Bởi vậy, nước của vị vua sáng suốt không cần sách vở, lấy pháp luật để dạy, không cần lời nói của các vua đời trước, dùng quan lại làm thầy giáo. Phải thừa nhận rằng phái pháp gia chủ trương dùng pháp luật để trị nước là đúng đắn. Nhờ vậy, nước Tần đã trở nên hùng mạnh và thống nhất được Trung Quốc. Nhưng mặt khác, phái này quá nhấn mạnh biện pháp trừng phạt nặng nề, phủ nhận đạo đức, tình cảm, thủ tiêu văn hóa giáo dục là đi ngược lại với sự phát triển của văn minh và làm cho mâu thuẫn xã hội vô cùng gay gắt. Chính vì thế, sau khi thống nhất Trung Quốc, nhà Tần tiếp tục thi hành đường lối này nên chỉ tồn tại được 15 năm thì sụp đổ. Từ Hán về sau, tuy học thuyết pháp gia không được chính thức công nhận, nhưng thực tế thì nhiều yếu tố của phái này vẫn được vận dụng để kết hợp với Nho gia trong việc trị nước. E nhỏ, Mặc gia. Người sáng lập phái Mặc gia là Mặc Tử, khoảng năm 468 đến năm 376 trước công nguyên, người nước Lỗ. Về chủ trương chính trị, hạt nhân của tư tưởng Mặc Tử là thuyết kim ái, thương yêu mọi người. Ông cho rằng phàm trong thiên hạ sở dĩ có những điều oán thù tai vạ, tranh cướp nhau đều là do không yêu thương nhau mà sinh ra. Vì vậy phải thương yêu ai cũng như nhau, phải coi nước người khác như nước của mình, coi gia đình người khác như gia đình của mình, coi người khác như bản thân mình. Nếu mọi người trong thiên hạ thương yêu nhau, giữa các nước không tấn công lẫn nhau, giữa nhà này và nhà khác không có chuyện rắc rối, thì giặc giả trộm cướp không có. Vua tôi, cha con đều có thể trên dưới yêu thương lẫn nhau, và như vậy thì thiên hạ sẽ ổn định. Để thực hiện thuyết kim ái, kẻ có sức phải giúp đỡ người khác, kẻ có của phải chia sẻ cho người khác, kẻ hiểu biết phải dạy dỗ người khác. Hơn nữa, phải tạo điều kiện cho những người già cả không vợ con thì có nơi nuôi dưỡng cho đến hết tuổi già. Nhưng trẻ nhỏ mồ côi không có cha mẹ thì có nơi nương tựa để khôn lớn. Xuất phát từ hạt nhân tư tưởng kim ái ấy, Mặc Tử đề xướng chủ trương tiết kiệm, tiết dụng. Vì nếu sống xa xỉ thì phải giật cái ăn cái mặc của dân. Đồng thời, Mặc Tử phản đối việc nghe âm nhạc, phản đối việc tổ chức đám tang linh đình, đặc biệt phản đối các cuộc chiến tranh xâm lược, vì nó tàn hại muôn dân, làm kiệt quệ của cải của trăm họ trong thiên hạ. Như vậy, tư tưởng chủ yếu của Mặc Tử cũng là lòng thương người, nhưng thuyết kim ái của Mặc gia thì khắc chữ nhân. Của Nho gia ở chỗ đây là tình thương không có phân biệt thân sơ. Vì thế, Mạnh Tử đã công kích Mặc gia là không cha, mà không cha là cầm thú. Trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, Mặc Tử chủ trương đề cao người có tài đức, thượng hiền. Hễ bất cứ ai, kể cả nông dân và thợ thủ công, nếu có tài năng thì có thể đưa lên giữ chức vị cao. Nếu có ai ngu đần thì hạ xuống, dù là dòng họ quý tộc. Cho nên, các quan không phải cứ sang trọng mãi, dân không phải hàng hạ suốt đời. Tóm lại, tư tưởng của Mặc Tử có mật phản ánh nguyện vọng của nhân dân lao động, nhưng thuyết kim ái của ông rõ ràng là mang tính không tưởng, vì vậy không được giai cấp thống trị áp dụng. Sau khi Mặc Tử chết, phái chính thống của Mặc gia phát triển hình thành phái hiệp khách, chuyên phục vụ cho một số vua chúa quý tộc. Bảy nhỏ, giáo dục. A nhỏ, trường học. Từ đời Thương, Trung Quốc đã có chữ viết, nhưng tình hình giáo dục thời kỳ này như thế nào nay không thể biết được. Đến thời Chu, nền giáo dục Trung Quốc đã có quy chế rõ ràng. Trường học thời Tây Chu chia làm hai loại: quốc học và hương học. Trường quốc học gồm có Bích Ung và Phán Cung. Bích Ung là trường đại học ở kinh đô Tây Chu, Phán Cung là trường đại học ở kinh đô các nước chư hầu. Thuộc về quốc học, ở kinh đô còn có trường tiểu học. Trường hương học là trường học ở các địa phương. Tùy theo các cấp hành chính, trường học địa phương có các tên thục, tường, tự, hiệu. Thời Xuân Thu, nền quốc học của nhà Chu dần dần suy thoái, trường tư bắt đầu xuất hiện. Người đầu tiên sáng lập trường tư là Khổng Tử. Đến thời Chiến Quốc, Mặc Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử cũng là những thầy giáo có nhiều học trò, do đó lập thành những phái khác nhau. Từ đời Hán về sau, cùng với sự đề cao Nho giáo, nền giáo dục của Trung Quốc càng phát triển mạnh. Trường học cao nhất thời Hán gọi là Thái học, được thành lập từ thời Hán Vũ Đế, khoảng năm 140 đến năm 87 trước công nguyên. Các giáo quan dạy ở Thái học gọi là Ngũ Kinh Bác Sĩ. Học sinh thời Tây Hán được gọi là Bác Sĩ Đệ Tử. Thời Đông Hán gọi là Thái học sinh. Nội dung học tập chủ yếu là kinh điển Nho gia. Phương thức dạy học là giảng ở những giảng đường lớn. Do thầy giáo ít, học trò đông nên chủ yếu là tự học. Mỗi năm phải thi một lần, ai thông được một kinh trở lên thì được bổ làm quan. Ở các địa phương cũng có trường quốc lập gọi là học, hiệu, tường, tự. Nhưng trường học ở các địa phương không được coi trọng, nền tư học dân gian thì từ đời Hán về sau lại càng thịnh hành. Thời Tùy, Đường, nền giáo dục Trung Quốc có một bước phát triển quan trọng. Nhiều trường chuyên ngành đã được thiết lập, đó là các trường quốc tử học, thái học, tứ môn học, thư học, học viết chữ, toán học, luật học. Các trường này thuộc một cơ quan giáo dục gọi là quốc tử giám, tương tự như bộ giáo dục. Ngoài hệ thống trường thuộc quốc tử giám, còn có một số trường khác như Hoàng Văn Quán, Quảng Văn Quán, trường y học, trường thiên văn học. đời Tống còn đặt ra chế độ tam xá ở trường Thái học, gồm ngoại xá, nội xá và thượng xá. Mục đích là để cho chế độ thi cử lên lớp được nghiêm túc. Học sinh mới vào trường Thái học gọi là ngoại xá sinh. Sau kỳ thi năm thứ nhất, những người đạt kết quả loại nhất, loại nhì và có đức hạnh thì được lên nội xá. Sau 2 năm, nội xá sinh thi tuyển lên thượng xá. Tốt nghiệp thượng xá vào loại ưu cũng có tư cách như tiến sĩ. Bên cạnh trường quốc học còn có rất nhiều trường dân lập do các học giả nổi tiếng thành lập, gọi là thư viện. Số học sinh học tập ở đây rất đông. Có thư viện đã thu hút hàng ngàn học sinh đến học. Thời Minh, Thanh, các trường đại học do Trung ương mở được tập trung lại và gọi là Quốc Tử Giám. Đời Minh có hai trường Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh và Nam Kinh. Đời Thanh chỉ có một trường Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh mà thôi. Ngoài Quốc Tử Giám, đời Thanh còn có Tông Học và Bác Kỳ Quan Học để dạy con em hoàng tộc và con em người Mãn Châu, Mông Cổ. Ở các địa phương có châu phủ, viện học, về danh nghĩa là trường học, thực tế là cơ quan quản lý tú tài, vì chỉ có tú tài mới được học ở đó. Các trường học này về mặt tổ chức hết sức lỏng lẻo. Sau chiến tranh thuốc phiện đến cuối thế kỷ 19, nhà Thanh học tập phương Tây bắt đầu mở một số trường kiểu mới như Kinh sư Đồng Văn Quán 1862, Giang Nam Thiết Lộ Học Đường, Trường Đường Sắt Giang Nam 1895. Đầu thế kỷ 20, nhà Thanh tuyên bố thực hiện Tân Chính, đường lối chính trị mới, mà nội dung quan trọng của Tân Chính là việc cải cách chế độ giáo dục. Từ đó, các trường học kiểu mới đã thay thế cho trường học kiểu cũ. B nhỏ, khoa cử. Từ đời Hán đến thời Nam Bắc Triều, tuy nền giáo dục của Trung Quốc không ngừng phát triển, nhưng thời kỳ này chưa có khoa cử. Thời Hán ở trong các trường học có tổ chức thi hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để kiểm tra kết quả học tập, chứ chưa có thi quốc gia. Để tuyển chọn nhân tài trong cả nước, Triều Hán thi hành chính sách sát cử, tức là giao cho các quan địa phương khảo sát và tiến cử những người có tài đức trong khu vực do mình cai trị. Những người được cử thường được gọi là hiếu liêm, mậu tài, hiền lương phương chính, vân vân. Thời Ngụy, Tần, Nam Bắc Triều, Trung Quốc thi hành chế độ cử phẩm trung chính. Triều đình phái các viên quan gọi là trung chính về các địa phương căn cứ theo tài năng và đức hạnh, chia những người có học thức ở trong vùng thành chính hạng để nhà nước tùy tài mà bổ dụng. Những biện pháp sát cử và cử phẩm trung chính này đều không tránh khỏi tiêu cực. Thông thường chỉ có con em dòng dõi quý tộc được lựa chọn, còn những người khác tuy có tài năng cũng ít khi được tiến cử. Thời Tùy Đường. Bắt đầu từ thời Tùy, chế độ khoa cử mới được đặt ra. Khoa thi đầu tiên gọi là khoa tiến sĩ, nội dung thi là văn học. Đến đời Đường, sổ khoa thi càng nhiều, gồm có tú tài, về sau bỏ minh kinh, hiểu rõ kinh sách, minh pháp, nắm giữ pháp luật, minh toán, giỏi toán, minh thư, giỏi viết chữ. Trong đó quan trọng nhất là hai khoa tiến sĩ và minh kinh. Tiến sĩ cao hơn minh kinh. Những người mới đỗ tiến sĩ được dự yến vào vườn hạnh Tràng An, gọi là thám hoa yến. Thời Đường đỗ tiến sĩ chỉ có đủ tư cách để làm quan, còn muốn có quan chức thực sự thì phải thi kỳ thi tuyển của bộ lại, nếu trúng tuyển mới trở thành quan lại. Thời Tống tiếp tục thực hiện chế độ thời Đường, nhưng có một số quy định mới. Nội dung thi nặng nề về kinh nghĩa, thời Đường chủ yếu thi thơ phú. định ra chế độ 3 năm thi một lần. Từ đường đến đầu tống, mỗi năm hoặc 2 năm một lần. Tiến sĩ chia thành 5 cấp: nhất giáp, nhị giáp, tam giáp, tứ giáp, ngũ giáp. Từ Nguyên về sau chỉ chia thành 3 cấp, nhất giáp chỉ có 3 người. Điện thí trở thành một chế độ. Đời Đường đã có điện thí, nhưng thỉnh thoảng mới tổ chức. Nhưng nếu thi điện thí không đạt yêu cầu thì có thể trượt tiến sĩ. Từ Tống về sau, điện thí không đánh hỏng. Hơn nữa, đã đổ đều được làm quan, không cần thi tuyển ở bộ lại nữa. Đặt thêm cấp thi hương, đời Đường người thi tiến sĩ là do học quán hoặc địa phương tiến cử, gọi là cử tử hoặc cử nhân, không qua khoa thi ở địa phương. Thời Tống, trước khi thi tiến sĩ phải qua kỳ thi ở địa phương. Nếu thi tiến sĩ không đậu thì khóa sau phải thi hương lại một lần nữa. Thời Minh, Thanh. Đến thời kỳ này, chế độ khoa cử càng hoàn bị và chặt chẽ hơn trước. Cấp thi gồm có thi viện, thi hương, thi hội và thi điện. Trước khi thi viện phải qua 2 kỳ thi dự bị, thi ở huyện và thi ở phủ. Nếu thi đậu thì được gọi là đổng sinh. Tiếp đó phải dự kỳ thi viện do quan đề đốc học viện được chính phủ trung ương ủy phái chủ trì. Thi viện đậu được thì gọi là tú tài và được vào học ở trường huyện hoặc trường phủ, gọi là sinh viên. Thi hương là kỳ thi ở cấp tỉnh, cứ 3 năm tổ chức một lần. Người dự thi là những người đã đỗ tú tài. Ngoài ra, những người gọi là quyên giám bỏ tiền ra mua tư cách sinh viên, và ấm giám, con cái quan lại được tập ấm, cũng được dự thi. Những người trúng tuyển trong kỳ thi hương gọi là cử nhân. Người đỗ đầu được gọi là giải nguyên. Những người đậu cử nhân có thể được bổ dụng làm quan từ trung cấp trở xuống. Thi hội là kỳ thi tổ chức ở kinh đô do bộ lễ chủ trì, cứ 3 năm tổ chức một lần. Người dự thi là các cử nhân. Những người thi đậu trong kỳ thi hội được gọi là cống sĩ, thông thường gọi là tiến sĩ. Người đỗ đầu gọi là hội nguyên. Thi điện, cũng gọi là thi đình, là kỳ thi tổ chức ở trong cung vua. Người chủ khảo là hoàng đế. Người dự thi là những người đã đậu tiến sĩ. Kết quả thi điện được chia làm 3 cấp là nhất giáp, nhị giáp, tam giáp. Nhất giáp có 3 bậc. Nhất giáp đệ nhất danh gọi là trạng nguyên, còn gọi là điện nguyên, đình nguyên. Nhất giáp đệ nhị danh gọi là bản nhãn. Nhất giáp đệ tam danh gọi là thám hoa. Những người này còn được gọi là tiến sĩ cập đệ. Những người đậu trong bản nhị giáp gọi là tiến sĩ xuất thân. Những người đậu trong bản tam giáp thì gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Cùng với việc cải cách chế độ giáo dục, chế độ khoa cử phong kiến của Trung Quốc đến năm 1905 thì bãi bỏ. Chương 4. Văn minh khu vực Đông Nam Á. Một, La Mã. Điều kiện tự nhiên. Một nhỏ. Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, diện tích khoảng 4,5 triệu km vuông, trải ra trên một phần trái đất từ khoảng 92 độ đến 140 độ kinh đông và từ khoảng 28 độ vĩ bắc chạy qua sích đạo đến khoảng 15 độ vĩ nam. Về mặt địa lý hành chính, Đông Nam Á hiện nay gồm có 10 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, với dân số khoảng hơn 521 triệu người, số liệu năm 2000. Ý niệm về Đông Nam Á như một khu vực riêng biệt đã có từ lâu. Song, Cùng với thời gian, khái niệm này ngày càng được hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn. Người Trung Quốc xưa kia thường dùng từ Nam Dương để chỉ những nước nằm trong vùng biển phía Nam. Người Nhật gọi vùng này là Nam Do. Người Ai Cập xưa gọi vùng này là Qum, rồi lại gọi là Wat Wat, và sau này chỉ gọi là Zapat. Còn người Ấn Độ từ xưa vẫn gọi vùng này là Suvarnabhumi, đất vàng, hay Suvarnadvipa, đảo vàng. Tuy nhiên, đối với các lái buôn thời bấy giờ, Đông Nam Á được nhìn nhận là một vùng thần bí, nơi sản xuất hương liệu, gia vị và những sản phẩm kỳ lạ khác. Còn sinh sống ở đây là những con người đi biển thành thạo và can đảm. Tính khu vực của Đông Nam Á được nhận thức rõ rệt đầy đủ hơn khi nước Anh lập ra Bộ Chỉ huy Quân sự Đông Nam Á trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, cố gắng hợp nhất các nước thuộc địa, tách biệt của các đế quốc Anh, Hà Lan, Pháp, Mỹ lại thành một khu vực chung. Như thế có thể thấy rằng, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ Đông Nam Á mới xuất hiện trên bản đồ chính trị thế giới như một khu vực riêng biệt và có tầm quan trọng đặc biệt. Song nếu như trước đây người ta mới chỉ nhìn thấy tính khu vực của Đông Nam Á thể hiện ở vị trí địa lý, chính trị và quân sự của nó, thì đến nay nhiều người đã khẳng định rằng ít nhất cho đến thế kỷ 16, Đông Nam Á đã nổi lên như một trong những trung tâm văn minh, một khu vực địa lý lịch sử văn hóa trước khi trở thành một khu vực địa lý chính trị. Đương nhiên, trong quá trình phát triển lịch sử, Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của các nền văn minh bên ngoài. Song, sự tác động ấy không vì thế mà biến vùng này thành khu vực Ấn Độ hóa hay Hán hóa, mà nó đã lựa chọn những gì thích hợp trong thế giới Dravida, đồng thời phục tùng các đặc điểm của mình, chứ không phải tiếp thu tất cả những gì xa lạ với họ. Do điều kiện địa lý của mình, Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai vùng tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh, mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm. Vì thế, Đông Nam Á còn được gọi là khu vực châu Âu gió mùa. Nếu theo khái niệm này, thì ranh giới địa lý khu vực Đông Nam Á còn bao gồm cả miền Nam Trường Giang và vùng Đông Bắc Ấn Độ nữa. Chính gió mùa và khí hậu biển làm cho khí hậu vùng Đông Nam Á đáng lẽ có thể trở nên khô cằn như một số khu vực lục địa khác có cùng vĩ độ, nhưng nó đã trở nên xanh tốt và trù phú với những đô thị đông đúc và thịnh vượng như Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, v.v. Gió mùa kèm theo những cơn mưa nhiệt đới đã cung cấp đủ nước cho con người dùng trong đời sống và sản xuất hàng năm, tạo nên những cánh rừng nhiệt đới phong phú về thảo mộc và chim muông. Đông Nam Á từ lâu đã trở thành quê hương của những cây gia vị, cây hương liệu đặc trưng như hồ tiêu, sa nhân, đậu khấu, hồi, quế, trầm hương, vân vân, và cây lương thực đặc trưng là lúa nước. Theo một số nhà nghiên cứu, thì cư dân Đông Nam Á có những nét chung thống nhất về mặt văn hóa, là vì cư dân ở đây có chung một nền tảng văn hóa Nam Á, lấy sản xuất nông nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế chính. Đông Nam Á được coi là cái nôi của cây lúa nước và là một trong năm trung tâm cây trồng lớn trên thế giới. Văn hóa hòa bình đã chứng minh cư dân ở đây đã thuần hóa nhiều giống lúa, thực vật khác nhau, xuất hiện nền nông nghiệp sơ khai với các loại cây trồng đặc biệt là các loại cây có củ và bầu bí, các cây họ đậu ở vùng thung lũng chân núi. Có nhà nghiên cứu còn cho rằng chủ nhân văn hóa hòa bình là người biết trồng trọt đầu tiên trên thế giới. Niên đại nông nghiệp ở đây có thể lên đến hơn 1.000 năm trước công nguyên, và vì thế Đông Nam Á đã có một cuộc cách mạng nông nghiệp sớm nhất thế giới. Đến thời đại đồ đồng, trong điều kiện của vùng nhiệt đới, cư dân Đông Nam Á đã bước sang kinh tế trồng lúa khô ở nương rẫy và lúa nước ở vùng thung lũng hẹp châu thổ. Cây lúa đầu tiên được thuần dưỡng ở vùng thung lũng hệ chân núi dần dần được chuyển xuống vùng châu thổ, thích nghi với vùng ngập nước. Cùng với việc trồng lúa nước, người ta đã thuần dưỡng trâu bò làm sức kéo. Xuất hiện các nghề thủ công, đặc biệt là nghề sông biển. Từ đó, nông nghiệp trồng lúa nước đã trở thành cội nguồn, thành mẫu số chung của nền văn minh. Đó là một nền văn minh có đủ sắc thái đồng bằng, biển, nửa đồi núi, nửa rừng với đủ các dạng kết cấu đan xen phức tạp, vân vân. Nhưng mẫu số chung là văn minh nông nghiệp trồng lúa nước, văn hóa xóm làng. Phải nói rằng, gió mùa không chỉ đem lại lợi cho con người, mà những yếu tố tự nhiên vẫn tác động và tạo nên sự thất thường cho khí hậu trong vùng, tuy với biên độ không lớn lắm. Mưa nhiệt đới trên địa bàn tự nhiên của khu vực làm thành những vũng nhỏ, xen kẽ giữa rừng nhiệt đới, đồi núi, bờ biển và đồng bằng, tạo nên những cảnh quan đa dạng. Thực tế đó khiến cho Đông Nam Á thiếu những không gian rộng cho sự phát triển kinh tế xã hội trên quy mô lớn, thiếu những điều kiện tự nhiên cho sự phát triển những kỹ thuật tinh tế, phức tạp. Ở đây không có những đồng bằng rộng lớn như vùng châu thổ sông Ấn, sông Hằng hay sông Hoàng Hà. Cũng không có những đồng cỏ mênh mông như vùng Thảo Nguyên. Không gian sinh tồn ở đây tuy nhỏ hẹp, nhưng lại rất phong phú, đa dạng. Con người có thể khai thác ở thiên nhiên đủ loại thức ăn để sinh sống. Vì thế, con người đã gọi Đông Nam Á là khu vực khai thác thức ăn theo phổ rộng. Những điều kiện đó rất thuận lợi cho cuộc sống của con người trong buổi đầu, nhưng không khỏi ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của một nền kinh tế sản xuất lớn, tạo nên một khối lượng sản phẩm lớn trong những giai đoạn phát triển sau này của khu vực. Đồng thời, sự đa dạng, đan xen của những địa bàn sinh tụ nhỏ này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên tính đa dạng trong văn hóa tộc người của cả khu vực và trong mỗi quốc gia.